nghiêm trì giới luật. Dụng công tu hành trước nhất phải trì giới. Giới là cội gốc quả vô thượng bồ đề. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nếu không trì giới mà tu hành thì không thể được. Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rõ bốn món thanh tịnh, dạy chúng ta rằng không trì giới mà tu chánh định không thể thoát khỏi trần lao. Dù hiện tiền có nhiều trí tuệ, nhiều thiền định, cũng rơi vào tà ma ngoại đạo. Đó là cái thứ nhất. Đó là, đó nên biết trì giới là trọng yếu. Người trì giới long thiên ủng hộ, ma ngoại kinh sợ. Người phá giới bọn quỷ gọi là giặc lớn, nó quét dấu chân của người ấy. Ngày xưa tại nước Kế Tân, gần bên đất Già Lam, có một con độc long thường khi ra nhiễu hại dân chúng địa phương. Có 500 vị A-la-hán nhóm họp một chỗ, dùng sức thiền định đuổi nó đi, rốt cuộc không hiệu quả gì cả. Sau có một vị tăng không cần nhập thiền định, chỉ đến gần con độc long nói một câu: "Hiền thiện, hãy tránh xa chỗ này đi." Con độc long liền đi mất. Các vị A-la-hán hỏi vị tăng ấy: "Ông dùng thần thông gì đuổi được con độc long?" Vị tăng đáp: "Tôi không dùng sức thiền định, chỉ do cẩn thận đối với giới, gìn giữ giới khinh cũng như giới trọng." Chúng ta tưởng tượng sức thiền định của 500 vị A-la-hán mà không bằng một vị tăng nghiêm trì giới luật. Như vậy thì giới luật là cái bước đầu, là cái nền tảng. Tu mà không giữ giới luật mà cho rằng có thần thông mới hay, mới giỏi, thì cũng không có đủ cái khả năng mà giúp cho ai. Hoặc có người bảo lục tổ nói: "Tâm bình đâu cần trì giới, hạnh thẳng nào dũng tham thiền." Đó trong Pháp Bảo Đàn. Tôi xin hỏi ông, tâm ông đã bình, hạnh ông đã thẳng chưa? Giả sử có người con gái đẹp lõa thể đến ôm ông có thể không động tâm chăng? Có người vô lý mạ nhục đến đập ông có thể không sanh tâm sân hận chăng? Ông đã được đạt được chỗ không phân biệt quán thân, thương ghét, nhân ngã, phải quấy chưa? Cẩn thận khi làm được mới nói những lời to ấy, nếu làm không được mà nói chỉ là nói suông. Chúng ta ngày nay có cái bệnh, những cái lời cổ nhân nói thì chúng ta đem ra nói cách tự nhiên, nhưng mà cổ nhân nói là khi ta sống được, còn mình nói là khi mình chưa có sống được, phải không? Chư tổ tâm hoàn toàn thanh tịnh, chửi bới không động tâm, gặp những cái gì đẹp đẽ không quyến luyến. Còn mình bây giờ còn đủ tật, đủ bệnh mà nói theo tổ không, thì đó thì sao? Đó là đạo đức ở ngoài môi, chứ không phải đạo đức thật. Mà đã ở ngoài môi á thì đâu có giá trị gì. Người tu phải có thật đức, mà nếu thật đức thì chúng ta phải chăm chỉ chuyên cần tu hành cho đến nơi đến chốn. Chứ cái nói nó không có đến đâu hết, chỉ là nghe cho thỏa mãn cái lỗ tai thôi. Đến phần C, tính tâm kiên cố. Có ý dụng công tu tập, trước cần phải có lòng tin bền chặt. Lòng tin là đầu của đạo, là mẹ các công đức. Bất luận làm việc gì, không có lòng tin thì làm không xong. Chúng ta cốt liễu thoát sanh tử, điều cần thiết phải có lòng tin bền chặt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước, không thể chứng được. Phật lại dạy, các thứ pháp môn để đối trị tâm bệnh của chúng sanh, chúng ta nên tin lời Phật nói, không hư dối, tin chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Sở dĩ chúng ta chưa được thành Phật đều do chưa triệt để dụng công đúng như pháp mà thôi. Ví dụ chúng ta tin đậu nành làm đậu hũ được, nếu ta không ra công nấu đậu hũ thì đậu nành tự không có thể biến thành đậu hũ. Nếu chúng ta đi nấu đậu hũ mà để thạch cao không đúng lượng, đậu hũ cũng không thể thành. Nếu ta nấu đúng pháp, để thạch cao đúng lượng, quyết định sẽ thành đậu hũ. Người tu hành cũng như thế, không dụng công tu tập, cố nhiên không thành Phật. Dụng công không đúng pháp, Phật cũng không thể thành. Nếu người tu tập đúng pháp, không lui không hối, quyết định người này sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta phải tin sâu chính mình xưa nay là Phật, lại tin sâu y giáo pháp Phật dạy, tu hành quyết định thành Phật. Vĩnh Gia Thiền Sư nói: chứng thật tướng không nhân pháp, sát na diệt hết nghiệp a tỳ. Nếu dùng lời vọng dối chúng sanh, tự chuốc địa ngục bạc thiệt trần sa kiết. Ngài Vĩnh Gia vì lòng từ bi cốt định chắc lòng tin cho người đời sau nên phát lời thệ rộng lớn như vậy. Đó, đây là lòng tin. Nhưng mà nói lòng tin này thì tôi xin giải thích có hai mặt. Người tu tịnh độ thì lòng tin đặt ở đâu? Quý vị nhớ coi, nếu người tu tịnh độ thì lòng tin đặt ở chỗ nào? Chúng ta đặt ở Đức Phật Di Đà, đặt ở quả cực lạc. Tin khẳng định có quả cực lạc, tin khẳng định Đức Phật A Di Đà sẽ đón tiếp mình, tin chắc như vậy rồi thiết tha niệm Phật thì niệm Phật mới được nhiếp tâm. Như vậy tin quả cực lạc, tin Đức Phật A Di Đà là tin ở trong hay tin ở ngoài? Tức là tin ở ngoài. Nhưng dầu trong dầu ngoài, miễn lòng tin tha thiết thì sự tu cũng có kết quả. Còn chúng ta tu thiền, lòng tin là tin cái gì, tin ở đâu? Đó, đây Ngài dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước không thể chứng được. Đó. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ đức tướng Phật hết rồi, nơi mình sẵn có Phật. Mà tại sao chúng ta không thấy? Vì vọng tưởng che đậy. Vọng tưởng che đậy nên mình không thấy. Bởi mình không thấy cho nên có mà như không có, không biết. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta tin khẳng định rằng mình sẵn có ông Phật. Mà ông Phật đó vì cái đám mây mù của vọng tưởng nó che khuất đi. Bây giờ chúng ta dẹp sạch cái đám mây mù vọng tưởng thì ông Phật mình hiện ra, tin chắc chắn như vậy. Rồi mỗi ngày ngồi thiền, đi đứng, làm công ghi việc nọ, quý vị cứ phá dẹp cái vọng tưởng, đừng cho nó phủ che, thì ông Phật nhất định có ngày hiện, phải không? Đó, bởi vậy cho nên ở đây tôi mới khuyên quý vị phải biết vọng tưởng mà buông, mà bỏ, đừng có theo nó. Vì nó đã che khuất ông Phật của mình, thì bây giờ đây muốn thấy ông Phật của mình thì phải bỏ cái che khuất đó, phải phá tan nó, đừng để nó che phủ nữa. Nhưng bây giờ quý vị từ sáng tới chiều chừng bao nhiêu vọng tưởng? Kể từ là chừng nhiều. Chắc là nếu để cuốn sổ vừa nghĩ cái ghi, vừa nghĩ cái ghi, chắc tới chiều đầy cuốn sổ quá, phải không? Nó nhiều thôi là nhiều. Hết nghĩ cái này, hết nghĩ kia, hết nghĩ cái hay rồi nghĩ cái dở, hết nghĩ cái thương, nghĩ cái ghét, đủ thứ nghĩ. nó không bao giờ để trống 5 phút, 3 phút. Phải không? Nó cứ nghĩ liên tục, mà nó đã nghĩ liên tục thì đó là những đám mây che khuất ông Phật của mình. Bây giờ nếu quý vị 1 giờ đồng hồ không nghĩ gì hết thì lúc đó ông Phật hiện chưa? Hiện ra sao? Có hào quang không? Vậy chứ cái gì? Phật thì phải có hào quang mới được chứ. Mà sao nói Phật hiện mà không thấy hào quang? Đó là một cái chuyện mà tôi phải giải thích cho quý vị thấy sâu hơn một chút. Bởi vì trong kinh thường dạy Đức Phật tu hành được giải thoát hay là được giác ngộ, giải thoát sanh tử, phải không? Được giác ngộ là giải thoát sanh tử. Như vậy giải thoát sanh tử là mục tiêu của Đức Phật đi tu. Bởi vì Ngài chứng kiến cảnh sanh, già, bệnh, chết của những người Ngài thấy, thì Ngài mới xét ra. Như vậy thì tất cả thế gian ai có mặt trong cõi đời này đều phải sanh già bệnh chết. Như vậy thì làm sao ra khỏi cái sanh già bệnh chết này? Đó là cái câu hỏi khiến cho Ngài thắc mắc rồi phải đi tu. Như vậy thì cái đi tu của Ngài là cốt làm sao ra khỏi cái sanh già bệnh chết. Như vậy ra khỏi sanh già bệnh chết thì gọi là giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử thì trước phải giác ngộ, thì sau mới giải thoát được. Như vậy thì khi Đức Phật ngồi tu, Ngài giác ngộ, rồi sau đó Ngài giải thoát sanh tử. Như vậy thì Ngài giác ngộ rồi giải thoát, quý vị nghĩ